Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 34, tướng quân yêu thôn cô ba. Góc truyện audio.com. Edit Akito. Tiếp thu xong cốt truyện, Ninh Thư cảm giác đầu mình dần lâm vào hôn mê, trái tim ẩn ẩn đau đớn, xem ra tâm cỗ thân thể này mạch đã bị thương rồi. Ninh Thư thở dài một hơi, với tư cách là người đã từng đem bệnh viện trở thành nhà mà nói, không có gì so với cơ thể khỏe mạnh quan trọng hơn, tội gì gây tổn thương đến chính mình như thế chứ. Về phần tâm nguyện của nguyên chủ, không yêu cái tên lang tâm cẩu phế kia, điểm này Ninh Thư hoàn toàn có thể làm được, còn về trả thù tiện nhân kia, Ninh Thư cảm thấy là do tính tình kiêu ngạo của nguyên chủ không bỏ xuống được chuyện này, cuối cùng là chuyện không bị hòa thân, chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Lang tâm cẩu, lòng lang dạ sói, Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ này so với cái nhiệm vụ thế giới trước dễ hơn một chút, không đến mức nhảy ra một cái lang tuyết tồn tại siêu nhiên như thế, vượt qua cả giới hạn thế giới. Hơn nữa còn là công chúa của một nước, địa vị rất cao, so với tướng quân cùng thôn cô chính là có ưu thế rất lớn. Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui liền ngủ quên mất, thật ra là vì cỗ thân thể này quá suy yếu rồi. Ninh Thư quá là vô ngữ, thời điểm tiến vào nhiệm vụ đều khổ bức như vậy. Cũng không biết ngủ bao lâu, thời điểm Ninh Thư tỉnh lại, cảm thấy trên người đều dính mồ hôi. Cố sức mở to mắt, con ngươi đảo một vòng liền thấy có người ngồi ở bên giường, im hơi không tiếng động, quả thực đem Ninh Thư dọa sợ, nhịn không được a lên một tiếng, trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài rồi. Người nam nhân kia trông thấy Ninh Thư bị dọa sợ, nhàn nhạt lên tiếng nói. Tỉnh, Hoàng huynh, Ninh Thư gắng gượng mở miệng, từ trong trí nhớ nguyên chủ biết được người nam nhân này chắc là đương kim thánh thượng Lý Ôn, tên gọi nghe ấm áp thế nhưng cùng khí chất của hắn một chút cũng không hợp, sắc mặt hắn rất lạnh, rất uy nghiêm. Trên người Lý Ôn mặc long bào ngũ trảo kim long, Lý Ôn lớn lên thật anh tuấn, mặt mày như họa kiên định như băng, sáng long lanh như pha lê, vị thế cao quý khiến cho mặt mũi của hắn tăng thêm một tầng lạnh lùng, lãnh khốc ngạo nghễ, tôn quý phi phàm, là một tên nam nhân tràn ngập mị lực khiến cho bất luận nữ tử nào cũng đều không thể trốn thoát. Nói tóm gọn chính là một cái núi băng. Coi như lúc đối mặt nguyên chủ muội muội ruột của mình, cũng hiếm khi bày ra dáng vẻ tươi cười, thay vào đó là ban cho nguyên chủ địa vị siêu phàm cùng vật chất. Lý Ôn chính là trời sinh làm đế vương, thủ đoạn lợi hại, ít nói ít cười, không người nào có thể nhìn trộm ý nghĩ trong lòng hắn. Đối mặt với người như vậy, trong lòng Ninh Thư có chút lo sợ bất an, cơ thể không tự giác căng cứng, nhạy bén mà cảm giác được người trước mặt rất nguy hiểm, hắn tựa như vua sư tử yêu nhã liếm láp móng vuốt sắc bén của mình. Cứ nằm xuống đi, Lý Ôn nhàn nhạt nói, ánh mắt đảo qua khuôn mặt Ninh Thư thoáng dừng một chút, nói. Chuyện này vẫn chưa xác định chắc chắn, ngươi không nên trà đạp thân thể của mình như vậy. Nói xong, Lý Ôn nhíu lại lông mi anh tuấn, nhìn trên trán muội muội mình đều là mồ hôi lạnh, liền thái dương cũng ướt đẫm, giọng nói cũng nhu hòa hơn, ân huệ, đừng tùy hứng. Mồ hôi lạnh trên đầu Ninh Thư ngày càng nhiều, trong lòng quả thực có chút hết chỗ nói rồi, trượng phu tương lai chết thương tâm một chút lại là tùy hứng. Ninh Thư há miệng thở dốc cuối cùng nói, ân huệ đã biết, ân huệ là tước hiệu của nguyên chủ. Người đâu, Lý Ôn hướng, góc truyện audio.com, phía cửa hô thanh âm của hắn trầm thấp mà lộ vẻ gợi cảm, lại rất lạnh lùng cùng uy nghiêm, khiến cho lòng người không dám sinh ra tâm tư phản kháng. Lập tức liền có hai cung nữ từ bên ngoài tiến vào, Ninh Thư híp mắt, một người là Diệu Tình, một người là Nguyên Đông, hai người này là người thân cận nguyên chủ nhất, hai người kia cũng là chuyện thần kỳ, tóm lại tình huống kể ra có chút khôi hài. Lý Ôn hướng hai cung nữ ngữ khí nhạt nhẽo nói, hảo hảo chiếu cố công chúa. Nô tỳ tuân mệnh, Diệu Tình và Nguyên Đông cùng nhau lên tiếng đáp lời. Tựa hồ chính vụ rất bận rộn, Lý Ôn theo thường lệ quan tâm Ninh Thư một chút liền rời đi, cơ bản Ninh Thư không có nói chuyện, cũng không biết Lý Ôn có nhìn ra nàng có điểm dị thường hay không. Nguyên Đông tiến lên trước nhìn thấy trên trán Ninh Thư đều là mồ hôi, tức khắc lấy nước thay Ninh Thư xoa xoa thân thể, Ninh Thư quan sát nàng, nha đầu này lớn lên không tệ, chỉ tiếc là người có tư tâm. Nhưng lại một mực đi theo bên người nguyên chủ. Ninh Thư hướng Diệu Tình đang thay nàng sửa sang lại chăn mền nói. Ta bổn cung muốn ăn cơm. Diệu Tình ân, một tiếng giòn giã, liền đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho Ninh Thư. Ninh Thư nhìn nàng giống như hoa hồ điệp lui khỏi cung điện, trong ánh mắt hiện lên một đạo quang mang, Diệu Tình này cuối cùng lại trở thành phi tử của Lý Ôn đấy. Ninh Thư lại đưa mắt đặt trên người Nguyên Đông, nhà đầu này chính là cùng nguyên chủ đi hòa thân, trở thành đồ chơi của thổ phỉ hung nô, đương nhiên điều này cũng không đại biểu cái nhà đầu này trung thành đối với nguyên chủ, mà là nhà đầu này thích Đoạn Tinh Huy. Đoạn Tinh Huy yêu một thôn cô, đã đánh gãy nguyện vọng trở thành nhà đầu thông phòng cho Đoạn Tinh Huy của Nguyên Đông, tuy rằng còn có chủ mẫu, nhưng nữ nhân đều sẽ vì nam nhân chuẩn bị nhà đầu thông phòng, chẳng may có nguyệt sự hay trong lúc mang thai phải để cho những nữ nhân khác hầu hạ nam nhân của mình thì nhà đầu thông phòng liền phát huy tác dụng. Ân Huệ cùng Nguyên Đông vì có cùng một mục tiêu, kết thành một sợi dây thường đối phó với thôn cô, lại nói cái thôn cô này gọi là Nhị Nha. Tên gọi vô cùng quê mùa, về sau sửa thành một cái danh tự hết sức dễ nghe cao quý. Chỉ trong chốc lát Diệu Tình liền bưng thức ăn lên, vẫn là đồ ăn tương đối thanh đạm, Ninh Thư cũng sẽ không giống nguyên chủ vậy, trà đạp thân thể của mình, có một cơ thể khỏe mạnh so với cái gì đều quan trọng hơn. Diệu Tình đút cho Ninh Thư ăn đủ thứ, Ninh Thư một chút cũng không khách khí, như vậy mới có thể khỏe lên a. Ăn hết một chén cháo, Diệu Tình lấy ra khăn tay lau khóe miệng cho Ninh Thư, Ninh Thư thấy mấy cái nha đầu này đối với nguyên chủ chiếu cố rất chu đáo, nhưng cuối cùng đều bởi vì tình yêu ruồng mà bỏ chủ tử. Ăn uống xong, Ninh Thư lại nhắm mắt ngủ, con người khi ngủ, có thể tự động chữa trị thân thể, hiện tại Ninh Thư cần cơ thể khỏe mạnh để hoàn thành nhiệm vụ, ghét nhất loại người tự trà đạp cơ thể như này, có thân thể tốt lại không biết quý trọng. Vào buổi tối, Lý Ôn lại đến đây một chuyến, đứng ở bên giường không nói không rằng, đem Ninh Thư dọa sợ hết mức. Hoàng huynh, thân thể khá hơn chưa? Lý Ôn thoáng đánh giá Ninh Thư một chút, thấy sắc mặt nàng tốt hơn trước, gật đầu nói. So với buổi sáng khí sắc tốt hơn nhiều. Đa tạ Hoàng huynh quan tâm, gương mặt Ninh Thư lộ vẻ cảm kích, Lý Ôn không nói gì, bầu không khí thoáng cái liền chìm xuống, mà Ninh Thư cũng không biết nên nói cái. Góc truyện audio.com, gì, nói nhiều sai nhiều, lòi đuôi cũng không biết, người nam nhân này rất nguy hiểm a, bị cái cặp mắt thâm thúy dò xét kia nhìn mình, liền có loại cảm giác muốn đem người xé rách. Trong lòng Ninh Thư đủ kiểu không quen, đi nhanh lên a, ngươi như một cây gậy gỗ đứng ở đó làm cái gì, đương nhiên, những điều này Ninh Thư chỉ dám nói trong lòng, khiêu chiến cảm xúc của một đế vương phong kiến, Ninh Thư tự hỏi vẫn là biết mình không có cái lá gan này đấy. Hai người đều không nói gì, Ninh Thư ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Ôn, đôi mắt của hắn hơi híp lại, bởi vậy cả người có vẻ thực sự sắc bén. Trong lòng Ninh Thư khổ ba ba, rốt cuộc là muốn làm gì a, không chịu nói lời nào, cứ đứng ở đó như vậy lại khiến cho Ninh Thư cảm thấy cả người đều không khỏe rồi. Sau cùng vẫn là Ninh Thư mất kiên nhẫn trước, mở miệng nói trước. Hoàng huynh, chính vụ bề bộn ngài đi đi a, Ân Huệ không có chuyện gì rồi. Cách chương.